Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi tiếp tục phản ánh đến quý vị và các bạn về tình hình cũng như các hoạt động hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ tại các địa phương trong tỉnh. Tin do phóng viên và cộng tác viên báo và phát thanh truyền hình Gia Lai thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, chiều ngày 20 tháng 11, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã chủ trì hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến với các tỉnh Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng để nghe báo cáo chỉ đạo công tác ứng phó khắc phục hậu quả thiên tai. Phản ánh của phóng viên Minh Quân.
Thưa quý vị và các bạn, thông tin tại cuộc họp cho biết hiện các tỉnh Lâm Đồng, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai đang đối mặt với cơn lũ lịch sử trong hàng thập kỷ qua. Nước lũ trên các sông liên tục lập đỉnh và làm hàng chục nghìn gia đình bị ngập sâu, cô lập. Nhiều tuyến giao thông huyết mạch bị sạt lở, chia cắt. Theo báo cáo nhanh của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thiệt hại ban đầu đợt lũ rất nghiêm trọng với 39 người chết và mất tích, hơn 52.000 nhà bị ngập, 146 nhà hư hỏng, 13.000 hecta lúa và hoa màu bị thiệt hại, hơn 30.000 gia súc, gia cầm bị cuốn trôi, gần 1,1 triệu khách hàng bị mất điện. Đến nay còn hơn 553.000 khách chưa được khôi phục. Giao thông nhiều nơi tê liệt với 30 vị trí quốc lộ bị ngập, sạt lở. Tại tỉnh Gia Lai, theo báo cáo từ các địa phương, tính đến 10 giờ sáng nay, mưa lũ làm chết 3 người, 19.200 nhà bị ngập, cô lập. Tỉnh đã sơ tán 7.490 hộ với 28.100 khẩu đến nơi an toàn. Tổng thiệt hại ước tính hơn 1.000 tỷ đồng. Tỉnh đã huy động tổng lực các nguồn lực để ứng phó, cứu dân, hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản do lũ lụt gây ra. Tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp, mực nước tại các sông đang dao động ở mức cao. Tỉnh đang tiếp tục huy động các lực lượng để hỗ trợ người dân. Trước mắt, chủ động sử dụng ngân sách dự phòng địa phương và huy động các nguồn lực hợp pháp khác để triển khai nhanh các biện pháp hỗ trợ người dân về lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, nước sạch sinh hoạt. Tuyệt đối không để bà con không có chỗ ở, bị đói khát. Tập trung huy động lực lượng, nguồn lực để dọn dẹp vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh sau mưa lũ. Bảo đảm điều kiện học tập cho học sinh, khám chữa bệnh cho nhân dân và khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh ngay sau khi lũ rút. Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Dương Ma Tiệp cho biết.
Gia Lai có 3 đề xuất. Thứ nhất là về duy trì lực lượng quân sự và công an thuộc các đơn vị chủ lực trên của quân sự cho đến khi mà khắc phục cơ bản những cái thiệt hại. Cái việc thứ hai là Bộ Tài chính hỗ trợ kinh phí cho địa phương vì thiệt hại kép của tỉnh Gia Lai vừa bão xong lại vừa bị lũ lụt. Đề nghị bộ ngành phối hợp với địa phương như là Bộ Công Thương phối hợp với địa phương về điều tiết các hồ thủy điện trên địa bàn tỉnh để cắt lũ kịp thời cho hạ du, và Bộ Xây dựng phối hợp với tỉnh để khắc phục những cái điểm sạt lở và nguy cơ sạt lở sắp đến ở trên các tuyến quốc lộ huyết mạch của địa bàn tỉnh.
Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng biểu dương các địa phương, các bộ ngành đã vào cuộc quyết liệt triển khai các giải pháp ứng phó cứu dân trong cơn lũ lịch sử, qua đó giảm bớt thiệt hại do mưa lũ gây ra. Phó Thủ tướng yêu cầu hệ thống chính trị các tỉnh, lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ tiếp tục duy trì ứng trực, huy động phương tiện bằng mọi biện pháp tiếp cận ngay khu dân cư bị ngập sâu, chia cắt, cô lập, sạt lở để kịp thời di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn. Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh:
Tôi đề nghị các đồng chí, cái ưu tiên thứ nhất là bằng mọi cách là chúng ta phải tiếp cận được các cái khu dân cư mà bị ngập sâu để mà cứu dân, không để dân là ở trên nóc nhà mà cả đêm tới giờ là kêu cứu. Trách nhiệm các đồng chí phân công khi các đồng chí nhận được cái tin báo của người dân là phải khẩn cấp bằng mọi cách là phải tiếp cận lực lượng quân khu 5, lực lượng công an với chính quyền địa phương. Các đồng chí phải nắm chắc những cái khu vực mà hiện nay đang ngập sâu, đang cô lập, chưa tiếp cận được là chúng ta phải lên sơ đồ. Bằng mọi giá là chúng ta phải tiếp cận được để mà cứu dân. Cái thứ hai là bây giờ ưu tiên những cái nơi nào mà thuận lợi nhất để chúng ta sửa tháng dân, kể cả là nhân trại công an, nhân trại bộ đội. Bây giờ cái gì mà tốt nhất là chúng ta ưu tiên để sơ tán dân vào, ta là cử lực lượng hỗ trợ cho dân, cung cấp kịp thời các lương thực thực phẩm cho người dân. Đối với những cái vùng mà cô lập thì bằng mọi cách là chúng ta là tiếp tế lương khô, nước uống, những cái nhu yếu phẩm thiết yếu. Còn những cái vùng mà chúng ta đưa dân vào nơi an toàn rồi, các địa phương cử lực lượng nấu nướng, cung cấp đầy đủ cơm nước cho người dân, không để dân đói dân khát, không để dân cơ cực, chăm sóc dân tận tình.
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cũng đề nghị Bộ Quốc phòng, Bộ Công an duy trì lực lượng ứng trực, huy động phương tiện hỗ trợ cứu dân, khắc phục hệ thống thông tin liên lạc, đảm bảo thông suốt trong chỉ đạo, điều hành ứng cứu. Bộ Xây dựng phối hợp cùng các địa phương, cảnh sát giao thông điều tiết giao thông, khuyến cáo cấm người và phương tiện đi qua các tuyến đường đèo nguy hiểm, nguy cơ sạt lở. Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng địa phương chỉ đạo vận hành an toàn các hồ chứa thủy điện, thủy lợi, đảm bảo hiệu quả cắt, giảm lũ cho hạ du, tuyệt đối không để xảy ra mất an toàn hồ đập. Bộ Y tế hướng dẫn cùng cơ sở y tế hỗ trợ thuốc men, tiêu độc vệ sinh môi trường, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Ngành giáo dục các địa phương chỉ cho học sinh đến trường khi đảm bảo an toàn.
Vừa rồi là phản ánh của phóng viên chúng tôi về buổi làm việc của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng về tình hình và các biện pháp ứng phó với mưa lũ. Sau đây là công điện số 19 về việc tiếp tục tập trung ứng phó với mưa lũ sạt lở và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Trong các ngày từ 18 đến 20 tháng 11, trên địa bàn tỉnh Gia Lai xuất hiện mưa to đến rất to, phổ biến từ 200 đến 500 mm, có nơi trên 800 mm, vượt mốc lịch sử tại nhiều khu vực. Mực nước trên các sông Ba, sông Côn và các phụ lưu lên nhanh, nhiều thời điểm đạt và vượt báo động 3. Mưa lũ lớn dồn dập trong thời gian ngắn đã gây ngập lụt diện rộng, chia cắt nhiều khu vực, đặc biệt là các xã phường thuộc phía đông tỉnh, đồng thời gây sạt lở đất ở các huyện miền núi phía Tây và Tây Nam của tỉnh. Dự báo trong những ngày đến, thời tiết trên địa bàn tỉnh tiếp tục diễn biến rất phức tạp, đặc biệt khu vực phía đông tỉnh có mưa vừa đến mưa to, nhiều nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 150 mm, có điểm trên 200 mm. Mực nước lũ trên các sông xuống chậm và tiếp tục duy trì ở mức cao. Nguy cơ nhiều khu vực đang ngập có thể kéo dài hoặc tăng trở lại, sạt lở tiếp tục gia tăng. Các tuyến giao thông qua ngầm tràn cầu dân sinh có thể tiếp tục bị chia cắt, gây khó khăn cho công tác cứu hộ, cứu nạn và tiếp tế cho người dân. Thực hiện công điện số 223 ngày 20 tháng 11 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung ứng phó lũ đặc biệt lớn tại Khánh Hòa, Đắk Lắk và Gia Lai, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở ban ngành, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường tập trung khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ cấp bách sau. 1. Ủy ban Nhân dân các xã phường tiếp tục theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo dự báo và diễn biến mưa lũ trong những ngày tới, thông tin cảnh báo điều tiết hồ chứa, nguy cơ lũ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, thông tin kịp thời đầy đủ cho các cơ quan đơn vị và người dân trên địa bàn để chủ động phòng tránh, tuyệt đối không để người dân đã di dời trở về lại nhà khi chưa bảo đảm an toàn, tiếp tục rà soát kịp thời phát hiện cảnh báo và chủ động tổ chức sơ tán, di dời người dân tại các khu vực còn ngập sâu nguy hiểm, chủ động sử dụng dự phòng ngân sách địa phương, đồng thời huy động tối đa các nguồn lực hợp pháp để kịp thời cung cấp lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm và nước sạch cho người dân, tuyệt đối không để người dân thiếu chỗ ở, bị đói hoặc thiếu nước sinh hoạt, tiếp tục duy trì lực lượng canh gác, cắm biển cảnh báo, kiểm soát và hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông cho người và phương tiện, đặc biệt tại các ngầm tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra hoặc có nguy cơ sạt lở, tuyệt đối không cho người và phương tiện qua lại khi không bảo đảm an toàn, không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc do chủ quan bất cẩn trong và sau lũ. Tập trung huy động tối đa lực lượng và nguồn lực để khẩn trương dọn dẹp vệ sinh môi trường, xử lý rác thải, tiêu độc khử trùng và phòng chống dịch bệnh ngay sau khi mưa lũ rút. Chủ động khôi phục ngay các điều kiện thiết yếu, bảo đảm cơ sở y tế hoạt động an toàn để phục vụ khám chữa bệnh cho nhân dân, tạo điều kiện để học sinh, sinh viên sớm trở lại học tập. Kiểm tra các công trình thủy lợi, đê kè và tình hình sau bồi thủy phá sau mưa lũ, chủ động tổ chức khắc phục các thiệt hại để khôi phục sản xuất và bảo đảm an toàn đê điều. Kịp thời tổ chức thăm hỏi, động viên hỗ trợ, chia sẻ khó khăn mất mát đối với các gia đình bị thiệt hại do lũ lụt sạt lở, nhất là các gia đình có người chết, những người bị thương. Tổ chức thống kê thiệt hại, lập danh sách và tổ chức hỗ trợ kịp thời cho người dân bị thiệt hại theo chính sách của tỉnh và trung ương, góp phần sớm ổn định đời sống người dân. 2. Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với Sở Công Thương tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa trong thời gian tới, chủ động chỉ đạo vận hành các hồ chứa thủy điện, thủy lợi trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định nhằm giảm lũ cho hạ du, bảo đảm an toàn công trình. 3. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh chủ động phối hợp với các địa phương để hỗ trợ khắc phục, dọn dẹp vệ sinh môi trường, khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh ngay sau khi lũ rút. Tiếp tục bố trí lực lượng phương tiện để triển khai công tác cứu hộ cứu nạn khi có tình huống, bố trí lực lượng và có biện pháp tiếp cận ngay các khu vực dân cư bị cô lập do ngập lụt sạt lở đất để kịp thời hỗ trợ người dân, cứu trợ lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân, sơ tán những trường hợp cần thiết để bảo đảm an toàn. 4. Các sở giáo dục và đào tạo, y tế, xây dựng, công thương, khoa học và công nghệ và các sở ban ngành liên quan, theo chức năng nhiệm vụ, chủ động chỉ đạo phối hợp hỗ trợ các địa phương khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ, khôi phục hoạt động giáo dục, y tế, cơ sở hạ tầng điện, sóng viễn thông, giao thông, cấp thoát nước. 5. Báo và phát thanh truyền hình Gia Lai, các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường thông tin tuyên truyền liên tục về diễn biến tình hình mưa trong những ngày tới, thông tin về điều tiết hồ chứa đến các cấp chính quyền, chủ phương tiện hoạt động trên biển và nhân dân để chủ động phòng tránh. 6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tuyên truyền kêu gọi các tổ chức doanh nghiệp cá nhân, cán bộ và nhân dân trong tỉnh phát huy truyền thống đoàn kết tương thân tương ái chung tay hỗ trợ bà con bị thiệt hại. Yêu cầu thủ trưởng các sở ban ngành đơn vị liên quan và chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã phường duy trì trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, khẩn trương triển khai ngay các biện pháp khắc phục, hỗ trợ để người dân doanh nghiệp sớm ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất kinh doanh. Xin được chuyển sang những thông tin quan trọng khác.
Thưa quý vị và các bạn, trong chuyến công tác tại phường Hòa Nhân Bắc ngày 20 tháng 11, đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đề nghị các cấp ngành của tỉnh và địa phương phải đề ra các giải pháp hết sức căn cơ, tập trung xây dựng cảng cá Tam Quan trở thành cảng cá hiện đại và đi đầu trong chuyển đổi số. Cùng đây có các đồng chí Phạm Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo một số sở ngành, lực lượng vũ trang của tỉnh. Phóng viên Đoàn Bình tháp tùng đoàn công tác phản ánh.
Hiện nay, cảng cá Tam Quan, phường Hòa Nhân Bắc có hơn 2.000 tàu lớn nhỏ thường xuyên neo đậu. Trung bình mỗi năm tại cảng nhập hơn 20.000 tấn hải sản các loại. Tuy nhiên, hệ thống cảng cá và khu neo đậu hiện đã quá tải, thường xuyên bị bồi lấp, gây khó khăn cho việc neo đậu tránh trú bão và đảm bảo an toàn tàu thuyền. Trước tình hình đó, tỉnh Gia Lai đã triển khai đề án di dời tàu thuyền về neo đậu tại khu vực cảng cá Tam Quan. Ước tính dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 2.865 tỷ đồng, trong đó 2.200 tỷ đồng dành cho xây dựng, mở rộng cảng cá và khu neo đậu với quy mô 95 hectare, sức chứa khoảng 2.400 tàu. Cùng với đó, tỉnh cũng bố trí khoảng 665 tỷ đồng cho chính sách hỗ trợ di dời và ổn định đời sống ngư dân. Phường Hòa Nhân Bắc cũng đã chuẩn bị 30 hectare đất tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc nhấn mạnh, việc quy hoạch phát triển cảng cá Tam Quan là việc làm hết sức cần thiết, không chỉ bảo đảm an toàn cho các tàu vào neo đậu tránh trú mỗi mùa mưa bão, mà còn góp phần vào phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Chính vì vậy, song song với quá trình phân kỳ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các cấp ngành của tỉnh và địa phương cần khẩn trương hỗ trợ, hướng dẫn người dân chuyển đổi nghề phù hợp để ổn định đời sống lâu dài, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc nói.
Bắt đầu từ 2026 là mình bắt đầu tổ chức tỉnh rồi, cho nên là những cái đó là phải chủ động hết. Và ở đây là cái cảng cá hay là phải cảng cá thông minh, đưa công nghệ chuyển đổi số vào thực hiện ngay, đây là quyết tâm. Bây giờ cái quan trọng nhất là phải ở cơ sở này, đi sát vào ngành nghề, trình độ đào tạo gì phù hợp, chuyển đổi ra sao là phải chặt chẽ, là phải đi cụ thể từng hộ gia đình một, tức là cái kế sinh nhai của họ đấy là phải bảo đảm được. Còn về đối với góc độ của tỉnh thì phải hỗ trợ là gạo pháp có lương thực thực phẩm đâu có thể, rồi kể cả đào tạo, rồi bố trí sắp xếp công ăn việc làm, nhưng mà phải từ ở đây phải ăn, phải có ý kiến, phải có đề xuất kiến nghị để trên với dưới cùng làm. Cho nên là các ông chỉ phải hết sức phải chủ động về vấn đề này, và cái này rất là nhanh, nếu quyết tâm khi làm cảng cá chỉ trong vòng 2 năm đâu đó sắp xếp xong hết.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị các cấp ngành của tỉnh và phường Hòa Nhân Bắc tập trung làm tốt công tác đền bù giải phóng mặt bằng để mở rộng không gian phát triển các hạng mục của dự án, sắp xếp và bố trí số lượng tàu thuyền neo đậu phù hợp, bảo đảm các quy định về phòng cháy chữa cháy, đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi nhằm kêu gọi các doanh nghiệp tham gia vào quá trình đầu tư chế biến sâu tại cảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc nhấn mạnh.
Đó là mình cũng bắt đầu kêu gọi doanh nghiệp. Và đấy là có lựa chọn và có cái đấu thầu. Đó là khi bắt đầu mình tính số lượng bao nhiêu tàu, cá nó vào, các loại. Đây là phải tính toán ngay từ bây giờ hết đâu rồi đó, hết khớp nối hết. Bây giờ cái sản phẩm mình ra là tiêu thụ ở đâu, đánh giá về cái chuẩn của nó như thế nào, tạo điều kiện cho chỗ cảng cá tham quan này, địa phương là thu nhập về phát triển kinh tế. Thì mình cũng phải tính toán là mình làm luôn. Chỉ tới cho mình cũng không chờ. Bây giờ như vậy là mình phải đấu thầu theo cái giai đoạn phân kỳ đó. Có thể là 1 năm hoặc 2 năm gì đấy, nhưng mà trong năm 2025 coi thử thủ tục pháp lý thế nào, mình cho nạo vét ra.
Trước mắt, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đề nghị các đơn vị liên quan khẩn trương tiến hành nạo vét luồng lạch cửa biển Tam Quan nhằm tránh bị bồi lấp và tạo điều kiện thuận lợi cho các tàu lớn trong quá trình di chuyển sang khơi và sau khi đánh bắt về bờ.
Ngày 20 tháng 11, tại nhà Quốc hội, tỉnh Quảng Ninh đã trao kinh phí hỗ trợ tỉnh Gia Lai, Khánh Hòa, Đắk Lắk để khắc phục hậu quả của mưa lũ. Tham dự sự kiện này có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phạm Đại Dương, Phó trưởng ban chính sách chiến lược Trung ương, Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh. Về phía tỉnh Gia Lai có đồng chí Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, cùng Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh Quảng Ninh, Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk. Tại sự kiện này, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh Vũ Đại Thắng đã thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh trao kinh phí hỗ trợ tỉnh Gia Lai, Khánh Hòa, Đắk Lắk mỗi tỉnh 5 tỷ đồng để khắc phục hậu quả của mưa lũ. Phát biểu tại sự kiện, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định bày tỏ xúc động trước nghĩa cử của tỉnh Quảng Ninh và chia sẻ sâu sắc với những đau thương mất mát của đồng bào các tỉnh trong đợt thiên tai nghiêm trọng vừa qua. Đồng thời khẳng định sự chung tay kịp thời của tỉnh Quảng Ninh thể hiện tinh thần đoàn kết tương thân tương ái của nhân dân cả nước, góp phần động viên đồng bào Gia Lai, Khánh Hòa, Đắk Lắk sớm vượt qua khó khăn, đồng thời lan tỏa thông điệp mạnh mẽ về trách nhiệm cộng đồng trong ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cũng bày tỏ mong muốn các cơ quan trung ương tiếp tục quan tâm sát sao hơn nữa tới công tác phòng chống và ứng phó thiên tai. Các đoàn đại biểu Quốc hội, các địa phương và doanh nghiệp có điều kiện tiếp tục ủng hộ thêm để nhanh chóng khắc phục hậu quả, nhất là hỗ trợ các hộ dân có nhà bị sập, hư hỏng nặng. Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, cứu người là trên hết, đặc biệt phải đảm bảo để trước Tết bà con có nhà ở an toàn, không ai bị bỏ lại phía sau. Được biết, đồng hành với các địa phương bị ảnh hưởng bởi thiên tai bão lũ, từ tháng 8 năm 2025 đến nay, tỉnh Quảng Ninh đã hỗ trợ 20 lượt tỉnh với tổng kinh phí 73 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, trước những diễn biến phức tạp của tình hình mưa lũ, trưa ngày 20 tháng 11, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thành đã chủ trì cuộc họp khẩn thông tin về tình hình mưa lũ nghiêm trọng gây ngập lụt diện rộng ở khu vực phía đông của tỉnh và triển khai các biện pháp ứng phó hỗ trợ người dân bị thiệt hại. Phản ánh của phóng viên Minh Quân.
Thưa quý vị và các bạn, trưa nay, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thành đã chủ trì cuộc họp khẩn thông tin về tình hình mưa lũ nghiêm trọng gây ngập lụt diện rộng ở khu vực phía đông của tỉnh. Từ đêm 18 đến sáng ngày 20 tháng 11, khu vực phía đông tỉnh Gia Lai xuất hiện mưa rất lớn, có nơi lượng mưa vượt 800mm, khiến lũ trên các sông Ba và sông Côn dâng cao, gây ngập sâu và chia cắt nhiều địa bàn. Cả tỉnh có hơn 19.200 hộ dân bị ảnh hưởng, gần 11.000 lượt người phải sơ tán khẩn cấp. Nhiều tuyến tỉnh lộ, đường liên xã liên thôn bị ngập sâu từ 0,5 đến 1,5 mét. Một số cầu tràn và cống qua suối bị nước lũ cuốn trôi hoặc hư hỏng nặng. Theo thống kê nhanh, đến 6 giờ sáng ngày 20 tháng 11, mưa lũ đã khiến 3 người tử vong, nhiều khu dân cư bị cô lập, ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 1.000 tỷ đồng, tập trung ở hệ thống giao thông, thủy lợi, nhà cửa và sản xuất nông nghiệp. Trong thiên tai, tỉnh Gia Lai huy động tất cả nguồn lực ứng cứu nhân dân. Lực lượng công an, quân sự và các đội cứu hộ đã huy động hơn 5.000 cán bộ, chiến sĩ, 15 cano, 43 xuồng máy và hàng trăm phương tiện để hỗ trợ sơ tán cứu nạn và đảm bảo an ninh trật tự. Theo Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, tỉnh đã kích hoạt phương án ứng phó lũ cấp độ 3.1, huy động tối đa lực lượng tại chỗ. Trước mắt, chính phủ đã quyết định hỗ trợ 2.000 tấn gạo cho tỉnh để cấp cho các hộ dân bị ảnh hưởng, bảo đảm ổn định cuộc sống. Hiện tỉnh Gia Lai tiếp tục rà soát thiệt hại, đồng thời triển khai các biện pháp khắc phục, đảm bảo an toàn cho người dân trước diễn biến mưa lũ còn phức tạp. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh nhấn mạnh.
Trước mắt là hỗ trợ cho tỉnh Gia Lai là khoảng 2.000 tấn gạo để hỗ trợ cho mỗi một hộ là trong vòng 3 tháng để đảm bảo cái cuộc sống ban đầu. Tỉnh đã họp và quyết định hỗ trợ cho các cái đối tượng mà bị ảnh hưởng của cái đợt lũ lịch sử này, mà là hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ đặc biệt
khó khăn do cái lũ lụt gây ra, 2 triệu đồng trên một hộ, hỗ trợ trong cái thời gian là 3 tháng. Nhà bị sập, bị tốc mái hoàn toàn và tốc mái một phần thì chúng tôi tiếp tục là cho hưởng chính sách y như là cái đợt bão số 13 gây ra. Đối với nhà sập là 60 triệu một nhà, đối với nhà tốc mái hoàn toàn 5 triệu, tốc mái một phần là 2 triệu để khắc phục những cái khó khăn.
Hiện nay nước lũ bắt đầu rút dần, tuy nhiên một số khu vực vẫn còn ngập sâu, tập trung tại các phường Quy Nhân Đông, Quy Nhân Bắc, các xã khu đông thuộc địa bàn Tuy Phước. Tỉnh Gia Lai tiếp tục triển khai các biện pháp chủ động ứng phó. Đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh cho biết.
Hiện nay thì chúng tôi đã chỉ đạo cho chính quyền địa phương đối với các cái vùng mà trũng thấp nước chưa rút thì tuyệt đối là vẫn chưa cho người dân là quay lại trở nhà, tiếp tục là có cái hỗ trợ cho người dân ở các cái khu mà sơ tán tập trung, hỗ trợ về nước uống, thậm chí là nấu ăn phục vụ cho người dân trong mấy ngày tới. Đối với những cái khu vực mà hiện nay là vẫn bị cô lập, chúng tôi cũng đã mua các cái nhu yếu phẩm cần thiết để mà chi viện cho người dân, đảm bảo là người dân bị cô lập nhưng mà vẫn đảm bảo về lương thực, nước uống. Và khi nào nước rút thì chúng tôi sẽ chỉ đạo các lực lượng hỗ trợ người dân để mà dọn dẹp lại nhà cửa, rồi di dời lại tài sản, rồi trở về nhà lại ở trạng thái ổn định.
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh cũng thông tin thêm, tỉnh đã chỉ đạo các địa phương rà soát kiểm tra thiệt hại cụ thể, qua đó sẽ có các biện pháp sửa chữa, khôi phục lại hạ tầng kinh tế xã hội trên địa bàn. Nhằm kịp thời hỗ trợ khó khăn cho người dân bị mất mát tài sản hoa màu do lũ lụt gây ra sớm ổn định cuộc sống, thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, ngày 20 tháng 11, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã ban hành văn bản triển khai hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra. Hỗ trợ về gạo, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đề nghị Trung ương hỗ trợ 2.000 tấn gạo để hỗ trợ khẩn cấp cho người dân ổn định cuộc sống, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với các địa phương bị thiệt hại khẩn trương đề xuất phân bổ số lượng gạo nêu trên để kịp thời hỗ trợ người dân ngay sau khi có quyết định của cấp có thẩm quyền. Mức hỗ trợ mỗi nhân khẩu 15 kg gạo một tháng, hỗ trợ thời gian trong 3 tháng. Hỗ trợ cho các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có nhà bị ngập 2 triệu đồng, mỗi hộ 1 tháng, thời gian hỗ trợ 3 tháng. Hỗ trợ nhà sập hoàn toàn, nhà tốc mái hoàn toàn bị hư hỏng, tốc mái một phần, theo chính sách hỗ trợ tại công điện số 12 ngày 8 tháng 11 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm toàn diện trước Ủy ban Nhân dân tỉnh và trước pháp luật về tính chính xác trung thực của báo cáo danh sách đề xuất hỗ trợ, đồng thời giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì làm đầu mối, phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các nội dung hỗ trợ, bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh.
Ngày 20 tháng 11, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai có tờ trình đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh hỗ trợ khẩn cấp 158,6 tỷ đồng cho người dân bị ảnh hưởng bởi đợt lũ lịch sử từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 11. Theo tổng hợp của Sở Nông nghiệp và Môi trường, trong 3 ngày, từ 16 đến 18 tháng 11, lượng mưa tại nhiều địa phương đạt mức kỷ lục. Mưa lớn dồn dập khiến mực nước sông Côn, sông Ba và Hà Thanh vượt báo động cao nhất. Riêng sông Hà Thanh vượt đỉnh lũ năm 2009 đến 23cm, khiến nhiều khu dân cư chìm sâu trong nước. Mưa lũ khiến đời sống người dân bị đảo lộn nghiêm trọng. Toàn tỉnh có hơn 19.200 căn nhà bị ngập trên 1,5 mét, 7.490 hộ với hơn 28.100 người phải sơ tán khẩn cấp. Chủ yếu tập trung ở các phường Quy Nhân, Quy Nhân Đông, Quy Nhân Tây, Quy Nhân Nam, Quy Nhân Bắc, Ayunpa, các xã Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây, Tuy Phước Bắc, Gia Sao, Gia Tun, Gia Pa, Gia Rờ Sai, Ua, Phú Túc, Bờ Tó. Lũ lên rất nhanh, gây thiệt hại rất lớn về nhà ở, tài sản, cây cối, hoa màu, kênh mương, hồ đập, nhà xưởng sản xuất của nhân dân và doanh nghiệp trên địa bàn. Thiệt hại ban đầu ước tính hơn 1.000 tỷ đồng, hàng chục nghìn vật dụng sinh hoạt bị hỏng, nhiều diện tích lúa hoa màu bị cuốn trôi, các công trình đê kè, hồ đập, kênh mương, cơ sở sản xuất nông nghiệp và doanh nghiệp bị hư hỏng nặng. Nhiều hộ dân mất sạch tư liệu sản xuất, đối mặt với khó khăn lớn trong việc tái thiết cuộc sống. Để kịp thời hỗ trợ người dân, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét phân bổ kinh phí 158,6 tỷ đồng. Cho 3 nhóm hỗ trợ chính gồm lương thực, hỗ trợ tiền mặt và sửa chữa hạ tầng nông nghiệp. Về lương thực, Sở đề xuất cấp hơn 1.264 tấn gạo cho khoảng 28.100 người phải sơ tán. Mỗi nhân khẩu được nhận 15 kg gạo một tháng trong 3 tháng, đảm bảo nhu cầu thiết yếu trong thời gian sửa chữa nhà cửa và ổn định đời sống. Về hỗ trợ tiền mặt, Sở đề nghị hỗ trợ 9.600 hộ nghèo, cận nghèo và hộ khó khăn có nhà bị ngập sâu với mức 2 triệu đồng một hộ mỗi tháng trong 3 tháng. Tổng kinh phí là 57,6 tỷ đồng.
Vừa rồi là phản ánh của phóng viên và cộng tác viên báo và phát thanh truyền hình Gia Lai về tình hình cũng như các hoạt động hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ tại các địa phương trong tỉnh. Sau đây là những thông tin về thời tiết, tin dự báo mưa lớn trên khu vực tỉnh Gia Lai. Từ chiều ngày 19 tháng 11 đến chiều ngày 20 tháng 11, khu vực phía đông tỉnh Gia Lai có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa từ 14 giờ ngày 19 tháng 11 đến 14 giờ ngày 20 tháng 11, khu vực phía đông tỉnh phổ biến từ 30 đến 60 mm, có nơi trên 100 mm như An Quang 105,3 mm, Cát Tiến 115,4 mm. Dự báo diễn biến mưa lớn trong 24 đến 48 giờ tới, từ 20 tháng 11 đến sáng 22 tháng 11, khu vực phía đông tỉnh Gia Lai có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 120 mm, có nơi trên 100 mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trong thời gian ngắn, từ ngày 22 tháng 11, mưa lớn có xu hướng giảm dần. Cảnh báo ngày và đêm 22 tháng 11, khu vực phía đông tỉnh Gia Lai có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, với lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30 mm, có nơi trên 50 mm. Mưa lớn có xu hướng giảm dần. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn cấp 1. Dự báo tác động của mưa lớn. Mưa lớn trong thời gian ngắn gây ra tình trạng ngập úng cục bộ, vùng trũng thấp, sạt lở đất đá khu vực nền địa chất yếu, địa hình dốc. Ngoài ra, trong cơn dông có lúc kèm theo lốc sét và gió giật mạnh, có thể gây tốc mái nhà, gãy đổ cây cối. Chương trình thực sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung: Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Đông Huyền cùng các phát thanh viên Thanh Bê, Minh Thảo, kỹ thuật viên Thanh Thủy. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình thời sự sau.
Thông tin quảng cáo.
Sao hoàng thượng mấy hôm nay lại chẳng ghé thăm ta?
Nương nương bớt giận, vì cung của người nhiều mũi vàng, hoàng thượng sợ bị sốt xuất huyết rồi băng hà nên chẳng dám ghé qua.
Tới ta còn sợ cái cung này, huống chi là hoàng thượng.
Ôi, dung nhan hôm nay mặt ta ửng đỏ tái tê, mũi căng cho sưng dù, sợ đau và sốt ghê.
Không ai qua đây chơi, lạnh lùng như chôn lánh cung, mũi lăng quăng quá trời, hoàng thượng cũng tránh xa.
Nương nương yên tâm, sứ giả bên Nhật Bản mới tặng báo vật là loại nhang rất uy tín.
Nhang Jumbo Vep S2, mũi chết không kịp bay, ít khói rất an toàn, hết sợ, bình tĩnh dài dài, không sao không sao. Từ nay ở nơi cung quý phi sẽ không có mũi dằn, không còn lăng quăng sợ chi.
Nhang ít khói Jumbo Vep S2 cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt mũi vằn hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt này có chương trình khuyến mãi, mỗi hộp tặng thêm 2 khối nhang ít khói miễn phí, dùng ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Ấy loài côn trùng gây hại cho thế gian, rồi thôi kiên gian này có kiến ba khoang, dệt sừng bò chết bọn chúng rất ngang tàn, gây bao bệnh truyền nhiễm khiến người người hoang mang. Xin chân bò vết với công nghệ Nhật Bản, cùng chúng tôi mạnh cấp hai, mạnh nhất từ trước đến nay, an toàn tuyệt đối và không gây hại, đã được Bộ Y tế cấp phép.
BC có trùng Jumbo Vet công thức mới cùng công nghệ Nhật Bản mạnh hơn gấp 2 lần, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại. Với hai lựa chọn ưu việt, Jumbo Vet Cure hương cấp chay tự nhiên và Jumbo Vet Cure 1 không mùi dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Bay bay con gì nó đang bay bay, gặp nó mình phải xua tay, sợ nhiễm bệnh nó lây.
Là mũi dằn, tác nhân truyền bệnh sốt xuất huyết cùng 7 loại côn trùng nguy hiểm khác như ruồi, mũi, gián, kiến, bọ chét, rệp giường, kiến ba khoang. Nhưng không phải lo,
bình xịt Jumbo Vep có thâm niên, công nghệ Nhật chuẩn thiên nhiên, côn trùng sớm quy tiền.
Đặc biệt
ngày xưa diệt ruồi mũi giấy kiến gián, nay diệt luôn kiến ba khoang, rệp giường bọ chét sang trang. Mua ngay bình xịt Jumbo Vep mới siêu hay, 7 loại côn trùng chết lăn quay, mạnh nhất từ trước đến nay, lại còn rất an toàn.
Bình xịt côn trùng Jumbo Vep công thức mới cùng công nghệ Nhật Bản mạnh hơn gấp 2 lần, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại. Với hai lựa chọn ưu việt, Jumbo Vep G hướng cắm chanh tự nhiên và Jumbo Vep G1 không mùi dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành, dùng ngay thôi.
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Tiếp theo, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.